Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Khi ấy, sau khi giảng dạy dân chúng, Đức Giêsu vào thành Ca-phác-nôm. Một viên đại đội trưởng kia có người nô lệ bệnh nặng gần chết. Ông ta yêu quý người ấy lắm. Khi nghe đồn về Đức Giêsu, ông cho mấy kỳ mục của người Do Thái đi xin người đến cứu sống người nô lệ của ông. Họ đến gặp Đức Giêsu và khẩn khoản nài xin người rằng: Thưa Ngài, ông ấy đáng được Ngài làm ơn cho, vì ông quý mến dân ta, vả lại chính ông đã xây cất hội đường cho chúng ta. Đức Giêsu liền đi với họ. Khi người còn cách nhà viên sĩ quan không bao xa, thì ông này cho bạn hữu ra nói với người: Thưa Ngài, con dám phiền Ngài quá như vậy, vì tôi không đáng rước Ngài vào nhà tôi. Cũng vì thế, tôi không nghĩ mình xứng đáng đến gặp Ngài. Nhưng xin Ngài cứ nói một lời, thì đầy tớ của tôi được khỏi bệnh. Vì chính tôi đây, tuy dưới quyền kẻ khác, tôi cũng có lính tráng dưới quyền tôi. Tôi bảo người này đi là nó đi, bảo người kia đến là nó đến, và bảo người nô lệ của tôi làm cái này là nó làm. Nghe vậy, Đức Giêsu thán phục ông ta. Người quay lại nói với đám đông đang theo người rằng: Tôi nói cho các ông hay, ngay cả trong dân Israel tôi cũng chưa thấy một người nào có lòng tin mạnh như thế. Về đến nhà, những người đã được sai đi thấy người nô lệ đã khỏi hẳn. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, lời khen Chúa.
Kính thưa quý ông bà và anh chị em, chúng ta biết rằng dân tộc Do Thái vào thời của Chúa Giêsu đã chịu ách đô hộ của đế quốc La Mã, cho nên họ không ưa gì những quan chức làm tay sai cho người đế quốc La Mã, là cái thứ nhất. Cái thứ hai là đối với người Do Thái đó, việc giao du tiếp xúc với người ngoài được coi như là bị ô uế. Cho nên chúng ta thấy là người Do Thái không mấy khi mà vào nhà người ngoại cả. Và điều đó chúng ta thấy cũng thấy ngay trong cái cuộc thương khó của Chúa Giêsu. Khi người ta bắt Chúa Giêsu và người ta đem đến cái dinh tổng trấn Phi-la-tô, người ta không dám cứ như là vào trong, vì người ta cũng sợ ô uế. Và nhất là gần tới ngày Sa-bát, là ngày người ta thờ phượng Chúa, người ta tránh, người ta không muốn coi như là bị ô uế thì không thể cử hành cái nghi lễ phụng tự được. Để đó chúng ta hiểu được tại sao trong cái bài kinh thánh này, trong cái đoạn tin mừng này, thì cái viên đại đội trưởng đó, tuy về mặt dân sự ông là người có chức cao quyền trọng hơn Chúa Giêsu, nhưng mà ông hiểu cái tâm lý của người Do Thái. Cho nên người Do Thái rất coi khinh những người như ông. Cho nên ông không dám để mà đến mà có thể nói là diện đối diện để về xin Chúa Giêsu một ân huệ là chữa lành cái người đầy tớ của mình. Cho nên ông sai những người khác đi. Rồi khi Chúa Giêsu trực tiếp đến để mà cứu chữa thì ông sai người ra nói là: Thực sự là con không có đáng, tôi không đáng Ngài vào nhà để mà làm cái việc đó. Tại vì Chúa Giêsu là người Do Thái, cho nên việc vào nhà một người dân ngoại là một điều cấm kỵ, một điều tối kỵ. Cho nên ông ta hiểu cái điều đó, cho nên cho người ra nói với Chúa Giêsu. Và ông tin rằng chỉ cần một lời của Chúa Giêsu thôi, một là liền tất cả liền được khỏi. Mặc dù chúng ta thấy là ông không có giáp mặt được với Chúa Giêsu, rồi ông cũng không có chứng kiến Chúa Giêsu làm phép lạ hay không hay như thế nào, ông chỉ cứ nghe đồn thôi. nhưng mà ông đã xác tín Chúa Giêsu có thể chữa lành cho cái người đầy tớ của ông. Điều đó cho chúng ta thấy là niềm tin của ông, và Chúa Giêsu đã thấy điều đó và Chúa Giêsu đã khen thưởng, và cuối cùng Chúa Giêsu đã làm phép lạ cho cái người đầy tớ của viên đại đội trưởng đó được khỏi bệnh. Từ điều đó đưa đến đời sống đức tin của chúng ta. Thưa anh chị em, chúng ta đang bước đi trong thân phận con người, chúng ta cũng đối diện với những khó khăn thử thách như bao anh chị em chúng ta. Như những người không có niềm tin, họ cũng đối diện với những thử thách đó, chúng ta cũng đối diện với những thử thách đó. Sinh lão bệnh tử, ốm đau bệnh tật, làm ăn trồi lên trục xuống, tất cả mọi thứ người khác đối diện như thế nào, chúng ta cũng đối diện như thế đó. Người khác nhắm mắt xuôi tay như thế nào, chúng ta cũng nhắm mắt xuôi tay như thế đó. Không phải vì chúng ta tin vào Đức Giêsu mà chúng ta được miễn trừ những đau khổ, những bấp bênh của cuộc sống. Cho nên chính vì chúng ta cũng đối diện với bao nhiêu vấn đề đó như những người không có niềm tin, cho nên chúng ta lắm lúc chúng ta bán tín bán nghi vào lời của Chúa Giêsu. Chúng ta không nghĩ rằng Chúa Giêsu có thể giúp chúng ta vượt qua những cái khó khăn thử thách đó để đến một bến bờ hạnh phúc hơn, vinh quang hơn. Chúa Giêsu, Chúa chúng ta, Ngài xuống thế, Ngài nhập thể làm người, Ngài cũng đối diện với tất cả những vấn đề như chúng ta, nhưng Ngài đã bước qua cái chết và đến bến bờ vinh quang. Cái mà chúng ta nhiều khi chúng ta khó, nhiều khi chúng ta lung lạc niềm tin, bởi vì chúng ta không thấy đằng sau cái chết là cái gì cả. Chúng ta chỉ biết là Chúa Giêsu đã đối diện với cái chết và Chúa Giêsu đã phục sinh. Chúng ta không chứng kiến Chúa Giêsu phục sinh. Các môn đệ của Chúa Giêsu cũng vậy, cũng không chứng kiến Chúa Giêsu phục sinh. Các ngài chỉ có thể gặp gỡ Chúa Giêsu phục sinh, nói chuyện và có những đụng chạm với Chúa Giêsu phục sinh, có những kinh nghiệm đối với Chúa Giêsu phục sinh, nhưng các ngài không chứng kiến Chúa Giêsu phục sinh. Còn chúng ta thì càng hơn thế nữa, chúng ta không chứng kiến được Chúa Giêsu phục sinh như thế nào, và chúng ta cũng không chứng kiến được Chúa Giêsu. Chúng ta chỉ nhờ lời chứng của các thánh tông đồ, nhờ người chứng của những người có kinh nghiệm đức tin về Chúa Giêsu phục sinh làm chứng cho chúng ta, và các ngài đã dùng mạng sống của mình để làm chứng cho những lời các ngài rao giảng về Đức Giêsu Kitô phục sinh. Chính vì thế, trong cuộc sống lắm lúc chúng ta cũng hoang mang, cũng sợ hãi, nhất là khi chúng ta đối diện với cái chết. Chúng ta không biết đằng sau cái chết là cái gì cả, cho nên chúng ta hoang mang. Chúa trong bài tin mừng hôm nay mời gọi chúng ta và động viên chúng ta tin tưởng vào Ngài. Ngay trong những lúc đen tối nhất cuộc đời, hãy tin tưởng vào lời Chúa hứa, tin rằng nếu ta cùng chết với Đức Kitô, ta sẽ cùng phục sinh với Người. Với niềm tin đó, chúng ta cùng nhau cử hành thánh lễ này, và để chúng ta được hiệp thông với Chúa Giêsu qua bí tích thánh thể. Điều mà Chúa Giêsu đã nói: ai ăn bánh này thì sẽ có sự sống đời đời.
Lời Người vỗ về những khi sầu đau, đường dài ngút ngàn không biết về đâu, cuộc đời dễ chiều tóc râm mai đầu, tin vâng lời Cha.